Betul, bakal dia.
Nama thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh quấn. Thì hôm nay chúng ta học qua cái bài thứ hai, tức là chương tôn kính tăng của thiền sư Minh Giáo Tung. Thì thiền sư Minh Giáo Khế Tung họ Lý quê ở Đàm Tân, Đằng Châu, nói pháp thiền sư Động Sơn Hiểu Thông thuộc Tông Quang Môn. Nếu mà đại chúng mà coi cái phần Cao Tăng Dị Chuyện á, thì nói về thiền sư Minh Giáo Tung, tức là hiệu là Khế Tung đó, thì ngài dòng thuộc Quan Môn, tức là tu về con đường thiền. Nhưng mà cái duyên của khi mà ngài xuất gia đó, thì cái nghịch duyên trong cuộc đời tu hành nó gặp nhiều cái chướng á, cho nên ngài mới phát nguyện. Phát nguyện sao? Tức là ngồi cái việc tu thiền ra một ngày ngài trì niệm, tức là một vạn biến Bồ Tát Quán Thế Âm. Rồi tối á, ngài không có ngủ, tức là ngài thức suốt đêm luôn, đợi cái tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm suốt cả đêm gì đó. Qua cái phần này để cho chúng ta thấy á, người xưa ta tu á, nếu mà người ta gặp những cái gì mà chướng duyên trong cái cuộc đời tu hành của người ta đó, thì các ngài á tìm cách để mà tháo gỡ, chứ không có một niệm mà để mà thối lui. Nhưng mà sau này trở thành một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Nếu mà đại chúng mà coi qua cái phần Cao Tăng Dị Chuyện, tức là những cái chuyện mà dị biệt á, ghi vô, ngài cũng là thuộc cái hàng cao tăng đó. Thì đây ngài nói là Phật giáo phải tôn kính tăng. Vì sao phải tôn kính tăng? Để chúng nhớ, tôn kính tăng ở đây không phải là một vị hoặc là hai vị, nhưng mà bản thể tăng già. Bản thể tăng già có một cái sức mạnh lớn lắm vào cái thời Đức Phật lắm. Nghe như một vị tỳ kheo nào mà ở trong chúng á, mà không có tuân thủ về cái nội quy hay là cái quy chế á, thì tăng già đại diện 4 người trở lên cử, gọi là cử các phép yết ma. Hạn như bây giờ là trong giáo hội nè, hạn như giáo hội tỉnh, giáo hội huyện mà có một ngôi chùa nào đó đi, họ không có tuân thủ theo cái đường hướng của một cái tỉnh, một cái huyện đó dưới sự chỉ đạo của giáo hội mà không có tuân thủ theo, thì những vị này cũng lập ra cái pháp gọi là yết ma. Yết ma gọi là mặt tẩn á. Mặt tẩn nghĩa là mình không có giao thiệp, không có gì hết, đúng không? Nói về cái bản thể tăng già rất là mạnh vào cái thời Đức Phật nữa. Cho nên qua cái phần này để chúng thấy á, khi mà Đức Phật cho cái người nữ mà xuất gia thì ngài bắt buộc, phải không? Ngài bắt buộc ngài đưa ra cái gì gọi là bát kính pháp. Ở đây để chúng nhớ một điều, bát kính pháp đây là không phải khi mà ni mà thọ nhận bát kính pháp rồi đó thì mình thấy mình thua thiệt, mà không phải. Mà bát kính pháp đây để làm lớn mạnh tăng già. Nếu mà không có bát cảnh pháp á, thì tăng già nó sẽ bị gì? Tức là mình dùng cái từ là bị hủy hoại. Cho nên qua cái phần này đại chúng phải lưu ý. Nếu mà đủ duyên á, thì chúng ta học qua cái phần này kỹ một chút. Do đó khi mà Sa Bà Đề á, bà thọ nhận 8 kinh pháp rồi, bà nói giống như một cái người mà tắm rửa sạch sẽ rồi, khi mà thọ nhận bát kinh pháp á, thì giống như sức dầu thơm đầu đội gì, đội cái vòng hoa lên nữa, tức là trang trí tô điểm cho cái người nữ đó đẹp thêm, phải không? Nhưng mà khi á, khi bà nghĩ nhưng mà thọ bát kinh pháp rồi đó thì nó gọi là phàm, mình dùng cái từ là phàm ni. Ni mà phàm thì có thể mà kính lễ lại phàm tăng cũng sao. Để chúng mà lật ra trong cái quyển Trung A Hàm mình mới thấy bản thể tăng già lớn lắm. Thì bây giờ bà kêu 500 tỳ kheo ni gắn gỗ mà tu đi. Tu mà chứng A-la-hán rồi thì không cần lễ lạy nữa. Bây giờ chứng A-la-hán rồi bác kinh pháp bỏ không cần. Thì quá trình 3 tháng là tu 3 tháng chứng A-la-hán hết. Đến mà trình Đức Thế Tôn mà nói bạch Đức Thế Tôn, ngày xưa tụi con là phàm ni không giữ bát kinh pháp, mà trong Trung A Hàm nhân phải kinh đại thừa nha. Bây giờ chứng A La Hán hết rồi thôi, đâu cần giữ gì nữa. Thì ngay trong giờ phút đó Phật vỡ, Phật nói bà đừng có nói như thế, đừng có nói như thế. Nếu mà tăng đoàn mà bản thể tăng già mà chưa tăng mà tu không á, thì khi mà đến nhà đàn quyệt á, người ta trải thảm đỏ ta mời đến, nhưng bây giờ không còn nữa hết rồi, ghê không? Nếu mà tăng đoàn mà không có ni dự vào á, thì khi mà hay đàn quyệt mà hay tin á, mà tăng đến chuẩn bị đến nhà, ta đến tận ngõ ta đón, mà này Mahabhasabade bây giờ không còn nữa hết rồi, thấy không? Rồi khi mà hay tin á tăng già mà đến nhà đàn quyệt á, là ta ra ngồi cổng á, là ta rửa chân rồi ta rót nước ta mời, nhưng mà này không còn nữa, tức là tổn thất á, phải không? Cho nên qua cái phần này thì chúng phải lưu ý một cái điểm, nếu mà chúng ta gìn giữ đầy đủ 8 cái điều mà Đức Phật đưa ra là cái điềm báo, là chánh pháp nó trường tồn, nhớ nha, chánh pháp nó trường tồn, bản thể nó tăng già nó còn. Mà nếu cái này nó mất đi rồi đó thì chánh pháp chuẩn bị nó hủy diệt, và bản thể tăng già nó không còn nữa, mất đó. Cho nên để chúng nhớ cái điểm đó. Cho nên qua cái phần này là khi mà mình gìn giữ những cái điều đó Phật dạy, những cái điều luật mà Phật đưa ra, thì mình biết chánh pháp nó còn. Tại sao đây á, là thiền sư Minh Giáo Tung nói là phải tôn kính tăng già, nói khác hơn là tôn kính tăng. Thì đây người nói nè, Phật giáo phải tôn kính tăng. Phật giáo là gì? Phật giáo là những người nào mà nói khác hơn là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, mà chúng ta thường dùng gọi là U Bà Tắc, U Bà Di á, không? Cư sĩ nam, cư sĩ nữ, rồi ni và tăng luôn. Nói chung là bản thể tăng già là gồm có những vị mà tu á, chứ mấy mà tu có những cái năng lực, có cái thực dụng á, thì chúng ta phải tôn kính. Vì sao phải tôn kính? Ở đây ngài nói nè, vì tăng lấy Phật làm tánh, lấy Như Lai làm nhà, lấy pháp làm thân, lấy trí tuệ làm mạng sống, lấy thiền diệt làm thức ăn. Mình tu đường gì đó, quỷ thần cũng kính luôn, chứ đừng nói người ta, đúng không? Nếu mà ai mà tu đường gì là quỷ thần kính luôn. Cho nên khi mà các vị thiền sư mà cái lực dụng của ngài đủ rồi đó, thì mình thấy cơ phong các ngài dữ lắm. Sở dĩ bây giờ chúng ta thấy đó là mình dùng cái từ là rầm gì, rắn lẫn lộn ở với nhau, và từ đó mình có cái tâm coi thường. Nhưng mà thật ra mà cái sức tu của các ngài á, dùng cái từ là dời non lấp biển có. dùng cái từ là thấy đầu mà không có thấy đuôi. Cũng giống như mà Khổng Tử mà đến nói chuyện Lão Tử vậy đó. Khi mà nói chuyện xong rồi ông về ông run sợ luôn. Ông nói cái cảnh giới của Lão Tử giống như con rồng vậy, thấy đầu mà thấy đuôi. Mà các vị mà thiền sư mà chứng ngộ vào rồi mình thấy cái lực dụng dữ lắm. Nhưng mà ở đây đại chúng thấy là tại sao mình phải tôn kính tăng. Bởi vì mình tôn kính tăng á thì sau này mình đủ nhân đủ duyên mình mới làm tăng. Nhớ nha, đủ nhân đủ duyên mới làm tăng. Còn mình mà không có tôn kính tăng mình coi thường. Ở đây gọi là bản thể mà, bản thể tăng già. Đó, thành ra nếu mà chúng ta coi thường kể cả U Bà Tát, U Bà Di luôn. À, chỉ cần một cái niệm mình coi thường thôi thì cái cơ duyên á, cơ duyên mình không có thành tựu. Đó trên ba cái phần này nói nè, vì tăng lấy Phật làm tánh. Thì như vậy ba cái phần này á, ở đây á, ở đây nếu mà chúng ta không có đủ cái nhân đủ cái duyên chúng ta tu tập á, thì chúng ta lấy cái gì làm, lấy gì à. Mình lấy cái sự nghiệp đúng không, mình hoặc mình lấy sự nghiệp, hoặc mình lấy công danh, hoặc mình lấy cái gì đó. Hoặc nếu mà chúng ta không có đủ cái phước nghiệp phải không, thì mình lấy cái vô minh, mình lấy cái khát ái đó. Khi mình lấy cái vô minh khát ái làm cái tính á, mà từ cái tính đó nó biến thành cái tật, phải không? Cho nên á, ai mà nói là cái tính tôi sân, hoặc là cái tính tôi như thế này như thế nọ, thì sư ông nó không phải là cái tính. Cái tính là cái bản thể mà, mà đây là cái tật. Mà trong từ Hán cái tật là gì? Tật là gì? Tật tức là bệnh. Cho nên á, Hòa thượng Tinh Quang nói á, mới đầu xuất gia thì tưởng con đường này nó dễ, mà càng đi càng thấy khó. Vì sao càng đi càng thấy khó? Vì cái tật nghiệp bây giờ nó ra đó. Một là tật nghiệp nó ra, hai là cái đường đi nó dài quá, cơ thể mà nó mỏi mệt. Dùng cái từ nó mỏi mòn, thấy không? Từ nó mỏi mòn, mà từ cái mỏi mòn nó sanh ra cái gì? Cái tật, tức là cái bệnh. Mà khi cái bệnh nó trổ ra rồi thì bao nhiêu cái tật nghiệp nhiều lắm. Có những người mà mới xuất gia mình thấy rất là dễ thương. Nhiều người nói ủa sao ông nhìn hay lắm mà sao ông vậy? Nhưng mà bây giờ nó đổ ra cái tật, đổ ra cái bệnh, thấy không? Ngày xưa mà mới qua thì rất là khiêm tốn. Tôi hay thường nói giỡn chơi á, xưa em như chim sáo à, sống lâu năm em thành đại bàng luôn, là cái từ đó nó có chứ không phải, thấy không? Xưa giống như chim sáo rồi nhảy nhót vậy, sau một thời gian thành đại bàng luôn. Mà đại chúng mà con chim đại bàng sao từ xa nó thấy con thú nó nhào đến nó ăn. Cái tật nghiệp của mình đó lạ lắm chứ không phải dễ đâu, thấy không? Ở đây bản thân chúng tôi cũng vậy thôi chứ không phải riêng ai đó. Đó, cho nên á, Phật nói làm sao? Phật dùng cái từ mà giống như là cô dâu mà mới về nhà chồng vậy đó. Thấy gì? Cha chồng cũng sợ, mẹ chồng cũng sợ, chị chồng cũng sợ, em chồng cũng sợ, thấy cái gì cũng sợ hết. Tu ở thời gian chừng 3-4 năm rồi thôi, hết sợ ai đó. Đúng gì không? Nó ai mà bên ni mà có gia đình là chưa biết rồi đó. Còn những ni mà chưa có gia đình thì không cần, thấy không? Mới vào thì sợ lắm, nhưng mà ở lâu đó. Như xong Trúc Lâm nói là hồi xưa ở Trúc Lâm sao ông vui, sao ông kể là khi mà tôi qua bên nước ngoài tôi giảng á, là Phật tử á, thấy tôi nó mừng lắm, lễ nó lạy rồi á, nó làm gì lấy hai tay mà vuốt muốn chày cái bàn chân tôi luôn. Về đây tôi thấy á, tăng ni rồi nhìn tôi á, tại sao tự ở lâu rồi ở lâu với nhau đó, thấy không? À, cho nên nó là khi mà cái tâm đó là cái tâm bắt đầu nó bộc phát, mà cái tâm khiêm nhường, cái tâm mà khiêm hạ nó còn nữa. Có nhiều khi mình ở chung với nhau vậy nè, ta dùng cái từ là giống như cám mèn lứa, mà trong cái lực học nó kỹ lắm. Hiện như Sa Di á, là đối với tỳ kheo như thế nào, nhưng mà khi mà ở lòng mình thấy ủa ông tỳ kheo này mình thấy cũng bình thường quá, đúng không? Nhưng mà nó khác á. Hai người ngồi thiền với nhau mình thấy bình thường, cũng ngồi kiết già, phải không? Nhưng mà khi mà cái vận dụng mà tu tập cái công phu nó khác. Nên đại chúng hãy nhớ như thế đó. Cho nên đó, thì như vậy ở đây chúng ta thấy nè, nói về cái tâm á, thì có mê, có ngộ, có trơn, có vọng. Nhớ nha, nói về cái tâm á. Nói về tâm á, thì có mê ngộ, có trơn, có vọng. Nhưng mà tánh á, thì nó vượt thoát cái mê, cái ngộ, cái trơn, cái vọng. Bởi vì tánh á, cái tánh của mình là cái bản thể, nó rỗng ràng, nó sáng suốt. Cho nên lục tổ nói lấy cái gì thiền mình lấy cái gì làm tông chỉ, ai thuộc không? Cái thiền mình nè, lấy gì làm tông chỉ hả? Vô niệm vi tâm, nói không? Vô niệm, lấy vô niệm là tông chỉ, vô niệm á. Cho nên đây nói là tăng á, là lấy Phật làm tánh, tức là lấy cái vô niệm. Mà khi mình ở trong cái trạng thái vô niệm á, thì nó có một cái lực dụng á, thì quỷ thần đều kính ngưỡng mình hết, không phải kể cả con người luôn, người thì không bàn nữa. Cho nên gọi là vô niệm vi tâm. Mà lấy cái gì làm cái thể? Vô tướng vi thể. Lấy gì làm gốc? Vô trụ vi bổn. Chỉ cần mình thuộc ma đó mình tu cả đời luôn. Ở đây ý chúng tôi nói là mình học á, mình học để cho mình biết con đường mình đi. Nhưng mà mình khéo á, mình học mà mình học lung tung, mình học nhiều quá thì bắt đầu nó bít lấp cái cửa đó nha. Bít lấp đó chứ không phải dễ đâu. Nên ngày xưa đại chúng thấy tụi tôi ở trên Trúc Lâm học ít lắm. Nó thắng điều mà học ít lắm, học rất là ít. Rồi có một lần đại chúng nói một tháng học chưa âm có một lần chứ nhiêu, còn nhiêu tu không à. Rồi một hôm cái sư âm chống gậy xuống, tụi tôi đảnh lễ, nói ở hoàng ta học nhiều lắm, sư âm cho tụi con học ít quá. Và thưởng nó một câu, mấy chú thấy khi nào mà Phật không biết thuyết pháp không? Có khi nào mấy chú thấy Phật mà không biết thuyết pháp không? Phật là gì? Phật là tánh giác. Thể nhập cái tánh giác bình đẳng rồi tự nhiên ở trong đó mình nói ra kinh nghiệm tu tập thôi. Cái thiền là vậy thôi chứ có đâu. Cho nên tụi tôi mà dạy dưới trường trung cấp á, tăng ni sinh họ nói luôn. Nói cái giờ tôi dạy á, tuy rằng mới đầu khó thì bây giờ hiểu rồi thấy rất là hay. Bây giờ chưa có hiểu thiền bao nhiêu, nhưng bây giờ gần 2 năm rồi họ thâm nhập được. Họ thấy là bây giờ họ có một cái con đường, cái hướng nó mở ra. Chứ xưa họ không biết tu là cái gì. Cạo tóc là mình đắp y vậy thôi chứ mình cũng biết tu làm sao, phải không? Cho nên đây á, ngài dạy rất là kỹ. Cho nên á, trong sử Trung Hoa tập 1 có một đoạn nhân duyên. Một hôm á, quốc sư Huệ Trung hỏi Tử Lăng Cung Phụng, Phật nghĩa là gì? Phật nghĩa là gì? Thì ông nói Phật nghĩa là giác, đúng không? Thường thường nói Phật là giác á, Phật giả, Phật đà chi tỉnh sưng á, đúng không? Phật nghĩa là giác. Thì quốc sư Huệ Trung hỏi, Phật từng mê chăng? Thì sư hỏi lại, Phật có mê không? Phật có mê không? Ông nói chưa từng mê. Thì ngài nói như vậy dùng giác để làm gì? Chưa từng mê dùng giác làm gì? Như vậy ở trong cái bản thể thì không có nói là mê hay là giác hay là phiền não bồ đề gì nữa. Cho nên mình lấy cái đó làm tính của mình, thấy không? Đó, cho nên nói là tăng lấy Phật làm cái tính, cái thể tính. Đó. Cho nên mà khi mà Bồ Tát Long Thọ ngày đắc pháp rồi đó, ngày đến một cái vùng đó là chuyên làm phước nghiệp không mà, không có biết tu tập hết đó. Ngày thương cái vùng đó đó. Cái ngày đến ngày chỉ về cái Phật tính đó. Ngài nói cái này là cái phần phụ, cái phần trợ duyên thôi. Còn thể nhập Phật tính á, mới tự tại, nó mới hết khổ. Thì trong lúc ngài giảng pháp cái ngài biến mất. Đúng không? Ngài có cái năng lực thần thông Ngài biến mất. Thì khi Ngài biến mất rồi, trên cái pháp tòa hiện lên một cái quần trăng lớn à, lớn. Lúc đó không ai hiểu đó. Thì bây giờ có một cái con của một vị trưởng giả, tức là Kana Đề Bà, thì mới nói ở đây á, thầy của chúng ta hiện cái thể tính Phật. Tính Phật á, thì lúc này đại chúng nó, ồ cái tính Phật sao mà không có thấy. Thì lúc này á, Đề Bà nói á, bởi vì cái thể tính Phật là cái tự tính tam muội rỗng ràng sáng suốt. Tam muội tức là chánh định nha, rỗng ràng sáng suốt tự tại, đó là biểu hiện của Phật tính. Mà tăng á, là phải bắt buộc tu tập là phải thể nhập cái đó. Cho nên gọi là Phật giáo phải tôn kính tăng, vì tăng là đi con đường đó. Mà đi trên con đường đó thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đến con đường đó. Phải không? Sẽ đến con đường đó. Đó. Cho nên lấy gì nữa? Lấy Như Lai làm nhà. Đó. Cái nhà ngày xưa mình ở, hạn như cái nhà thế tục. Ngày sau khi mình xuất gia mình vào tăng đường hoặc gì á, phải không? Hoặc là thiền đường gì đó. Nhưng mà ở đây á, là lấy Như Lai làm nhà. Thì Như Lai là gì? Nương đạo như thật mà đến đây để làm gì? Thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là mình đến cõi cuộc đời này, hoặc mà mình mang một cái hình hài ngũ uẩn này, mà cái mục đích đó mình đến trong cuộc đời này để tu thành Phật. Nhìn lấy Như Lai làm nhà, để tu thành Phật chứ ngồi ra không có còn đường nào khác hết. 5 năm hoặc là 10 năm hoặc là 20 năm, 30 năm, 100 năm gì đó. Mà cái mục tiêu mình hướng đến giống như mình bắn cái mũi tên vậy, thì phải trúng đích. Dầu cho 99 phát nó chật, thì cái phát cuối cùng phải trúng. Đó. Như Lai còn cái nghĩa gì nữa? Nghĩa bất động. Tức là khi mình ở, khi mà cái tâm mình bất động là mình đang ở trong nhà Như Lai á. Khi cái tâm mình bất động trước các pháp. Các pháp nó đến cùng một lúc mà tâm mình bất động. Hạn như là tám gió thổi cùng một lúc nó đến mà tâm mình bất động, nó suy diễn. Người ta khen cũng được, ta chê cũng được, ta nói nặng cũng được, nói nhẹ cũng được, nói gì cũng được. Lúc đó mình đang ở trong nhà Như Lai. Còn tâm mình có động thì tức khắc mình ra khỏi nhà Như Lai vậy thôi. Đó mình gọi là lấy Như Lai làm nhà. Còn cái thân thì gì? Lấy pháp làm thân. Đó, lấy pháp làm thân. Tức là cái pháp thân vệ mạng của mình á, hay nói khác hơn là ngày xưa mình dùng cái thân thịt của mình. Phải không? Mình nương cái thân thịt của mình, bây giờ mình nương pháp. Nhớ rằng nương pháp. Mà trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, trong các sự cúng dường, pháp cúng dường là tối thượng. Pháp cúng dường là thế nào? Y như lời Phật dạy mà tu hành. Đó, y như lời Phật dạy mà tu hành. Hẹn như bây giờ tối này mình lên ngồi thiền, mà mình chịu ngồi thiền, mình ở nhà mình ngủ, hoặc là mình chịu ngồi, tức là mình đang lấy cái thân máu thịt, mình nương tựa thân máu thịt. Mà cái mình nương tựa cái thân máu thịt thì nó chìm, gọi nó trì trệ, phải không? Còn đây á, khi mình lên ngồi thiền, tức là mình đang lấy pháp làm cái tự thân của mình. Đó. Rồi gì nữa? Lấy thiền diệt làm thức ăn. Thì như vậy mình ăn buổi sáng hoặc buổi trưa là phụ thôi. Cho nên cái người tu thiền của mình á, là tại sao chiều mình không có ăn, nó có lý do. Bởi vì mình ăn buổi sáng là gì? Mình nuôi cái thân này thôi, tạm nuôi cái thân này. Kế là dùng buổi trưa. Tại sao mình không ăn buổi chiều? Bởi vì 7 giờ rưỡi mình ăn rồi. Thấy không? 7 rưỡi mình ăn rồi, ăn bao nhiêu? Thường thường buổi sáng mình ăn nửa tiếng, buổi trưa mình ăn nửa tiếng, mà 7 giờ rưỡi mình ăn tới 1 tiếng rưỡi lận. Đúng không? Ăn gì? Ăn gì? Ngồi thiền tiếng rưỡi, phải không? Rồi 3:15 mình ăn tới 2 tiếng nữa. Phải không? Hôm nào mà mình ngồi cái tâm mình nó an ổn, nó không có một cái gì hết, thấy nó vui. Đại chúng thấy á, tôi nói thiệt một điều luôn. Ngày xưa tụi tôi á, tu á, ở trong đầu không có một cái, mình dùng cái từ là không có một cái niệm mà sau này đi giảng pháp nó trước mặt, nó có tâm bảo chứng minh, mà cũng không có một cái niệm mà đi làm Phật sự, chỉ có một con đường tu thôi. Mà ngay trong giờ phút đó là gọi là gì? Đó, là tự tại đối các pháp rồi. Mình nhớ kiểu mình đừng có nghĩ là mình phải ở đây á, hoặc là 5 năm, hoặc là 10 năm, hoặc là nhiêu đó, là mình tìm một cái con đường khác. Thì khi mình nghĩ đó là nó trói buộc, là nó phiền não. Bởi vì á, pháp là tùy duyên mà. Tùy duyên mà duyên nó đủ, nó hội đủ là nó thành tựu à. Mà duyên mà chưa có hội đủ á, người ta nói là cưỡng cầu. Nhớ từ nha, nó dùng cái từ cưỡng cầu. Mà trong gì? Trong trong bốn pháp của Tổ Đạt Ma chỉ một là gì? Một là báo quán hạnh, hai là tùy duyên hạnh, ba là vô sở cầu hạnh. Ngài nói có cầu thì có khổ, mà không cầu thì không có khổ. Phải không? Bắt đầu mình cưỡng cầu tất cả cái gì nó cũng khổ đó. Cho nên mà khi mà ngay trong giờ phút đó là mình lấy cái gì? Tối 7 giờ rưỡi nè, thuyền diệt. Diệt là gì? Là cái vui á. Là lấy cái niềm vui, lấy cái thiền làm niềm vui. Mà không có ngồi thiền mà cảm thấy nó buồn, nó gì đâu đó. Là lúc đó mình biết mình tu tiến. Tức có nghĩa là mình phải ngồi thiền. Một ngày là cũng phải ngồi, tệ lắm là cũng phải 2 tiếng, hoặc là một ngày phải 2 thời. Nếu chúng ta có cái Phật sự gì đó. Để chúng thấy là cái niềm hạnh phúc của người tu là khi chúng ta làm chúng, khi mình được ngồi thiền. Cho nói thẳng một điều luôn nha, trong cuộc đời của tôi á, mà nói về cái chữ mà an cư 3 tháng là tôi đã hy sinh từ khi mà tôi mới có sa di à. Tôi cũng không biết mà an cư 3 tháng là gì, tại sao. Mà khi mà mới vào xuất gia thường chiếu mới có 3 tháng á, 3 tháng là còn làm sa di á, ra làm nhà khách. Mà ra làm nhà khách là chạy đi ký giấy tờ, xưa cũng khó lắm. Ký giấy tờ nè, rồi ký đủ thứ, rồi đi họp đi hành, ông thầy nhiều khi ông giao đi luôn. 3 tháng an cư là cho đại chúng tu, còn mình phải hy sinh, mình bôn ba. Rồi mình nghĩ rằng là cái điều này khi mà mình không còn ở viện nữa thì mình lên Trúc Lâm á. Nhưng mà lên Trúc Lâm rồi cái duyên nó cũng đủ. Lên Trúc Lâm là làm phụ với ông thầy chi sự á, cho nên nhiều khi ông cũng sai chạy đi mua này mua kia, thôi mình cũng tùy duyên thôi. Thấy không? Rồi khi mà xong Trúc Lâm mà cắt chúng tôi mà qua Canada rồi á, thì nói thẳng một điều là cũng bôn ba. Bôn ba để làm gì? Giảng chỗ này giảng chỗ kia cho người ta biết mình, ta giúp đỡ để làm gì? Để trả nợ. Bây giờ đất người ta cúng, nhà người ta cúng cho sư ông là sổ nợ vẫn còn, người ta vay ngân hàng. Thấy không? Cho nên qua cái phần này tôi thấy là các pháp đều do duyên hết. Mình dùng cái từ ngoài đời là cái số mệnh, cái số mệnh mình đi trả nợ là mình chạy, phải nói là cái gì? Ta dùng cái từ gì? Chân trời góc biển, ngoài đời ta dùng cái từ mình chạy chân trời góc biển nào thì cũng gặp nợ đó. Nên thôi có nhiều lúc mình vui vẻ thôi, đúng không? Mình chạy đằng nào cũng gặp hết á. Giống như cái gì? Giống như mình coi phim mà Tây Du Ký vậy đó. Tôn Ngộ Không mà giàu cho tài giỏi cách mấy cũng qua bàn tay Phật Tổ. Bay cách mấy, bay gì? Bay mà bay tận trời luôn mà, cuối chân trời luôn mà hết. Nhưng mà tưởng vượt thoát là vượt thoát không được. Chừng nào mà thành Phật mới không bị trói buộc đó thôi. Nên này cái người mình dùng cái từ là cái duyên thôi. Duyên mà phải chấp nhận mình vui. Mà trong cái vui đó mình nhờ mình may mắn á, mình được sống còn, mình vượt qua những cái nghịch cảnh á, cái khốn khó trong cuộc đời là nhờ lấy cái thiền làm thức ăn nha, để chúng thấy á. Đừng có bỏ thiền. Mà Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú á, tu thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt. Biết con đường hai ngã, phải không? Hữu và phi hữu, Đức Phật dạy á. Tức là có nghĩa là qua cái phần để chúng thấy á, bỏ thiền không được. Sống 100 năm mà không có thiền thà hơn sống 1 ngày, đúng không? Học cái đó là phải không? Ai sống 100 năm ác tệ không thiền định tốt hơn sống 1 ngày có tệ tu thiền định. Cho nên mình sống 100 năm mà không có thiền thì tốt hơn sống 1 ngày. Thì như vậy mình vào trong thiền viện là mục đích của mình á, Rồi chúng nhớ nha, chẳng hạn như mình đến một cái xưa mình học người bác sĩ đi, thì khi mà mình học bác sĩ, mình chuyên về cái ngành tim, ngành mổ tim á, thì mình phải làm một cái bàn tay thủ thuật, mình gạch một cái là mình mổ thì không cần suy nghĩ hết. Nó có một cái trường chuyên gì đó, thì cái trường thiền của mình là chuyên gì? Chuyên ngồi thiền, cố gắng à, mình cố. Mà đại chúng thấy một đêm hay hoặc một ngày mà chúng ta có thiền định rồi đó, mình ngồi chẳng hạn như thẳng thần 2 tiếng luôn, sáng người ta nhìn mặt mình đã biết rồi nè, mặt mình nó sáng sủa ra không. Còn hôm nào mà mình ngồi nửa tiếng mình liên bộ đòn qua bên mình gục xuống mình ngủ, người ta nhìn là cũng biết mặt nó sưng sưng, nó tối tối như sao nhìn đúng không, không có phát hào quang lên. Cho nên ngày xưa tụi tôi mà đi đi thọ giới lên trên Long Thiền á, là mấy quý hòa thượng nói á, tôi nhìn là tôi biết ở Thường Chiếu ra và ở Trúc Lâm. Bởi vì gì? Nó có cái, mình dùng cái từ cái hào khí của thiền á. Đó, mà tôi chuẩn bị tôi giảng ở Sài Gòn tôi kêu là hào khí Đông A đó. Phải không? Đó, cho nên qua cái phần này để chúng thấy mình phải lấy thiền làm thức ăn. Mình phát nghiện vào đây rồi, cái thức ăn của mình á là gì? Buổi sáng ăn, buổi trưa ăn là đòn thực. Phải không? Rồi mình phân biệt cái này cái kia là thức thực. Rồi mình suy nghĩ cái này cái kia là tư niệm thực. Rồi mình xúc chạm gọi là xúc thực. Phải không? Mà xúc chạm mình cảm thấy mình vui á, mình thích thú là xúc thực thôi. Nhưng mà cái người tu mình là lấy thiền diệt làm cái thức ăn. Mấy cái niềm vui của thiền, nghe tiếng kiển chuẩn bị lên ngồi thiền thấy cảm thấy vui lắm. Mới chứ hồi xưa tụi tôi tu hăng say lắm nha. Đại chúng tin không? Hỏi hết những vị mà ở Trúc Lâm, bữa nào thầy Đạo Tâm về đây hỏi. 7:30 chuẩn bị lên ngồi thiền là 7:20 tụi tôi đứng hàng dài sắp hơn hết luôn á, mà trăm lắm, trăm cái giờ kiển ngồi thiền lắm. Không biết sao xưa tu hăng say vậy, không biết. Là 7:20 là đứng hai hàng rồi chờ thầy lớn luôn. Thầy Tuệ Giác, thầy Tuệ Tĩnh, thầy Tâm Thuần, mấy thầy lớn tụi tôi cũng việc đứng hàng dài hết. Là lúc đó tôi vừa xăm tụng kinh là tôi sắp bộ đòn cho quý thầy, rồi bắt đầu chuẩn bị lên ngồi thiền là 7:20 là có mặt hết. Còn buổi sáng nha là 3:00 phải không? 3:00 ngày xưa là trên Trúc Lâm là 3:15 ngồi thiền đó, là 3:00 là quý thầy đứng hai hàng hết, đứng vậy nhanh chóng ngồi luôn á, đứng vậy đứng trang nghiêm đó. 15 phút sau vừa gõ kỹ là ngồi hết. Không phải mà đi. Cái nhiều khi mình tôi ngồi đó tôi thấy á, tại sao tôi ngồi ngay nhà đó. Ở đây mình cũng thông cảm là nhiều khi cái nhà vệ sinh nó ít quá thì thôi cũng thông cảm. Nhưng mà sau này mà có đủ điều kiện rồi mình phải ráng cố gắng. Để chúng ráng cố gắng mình lên trước. Lên trước có nghĩa là cái tâm mình nó khao khát cái con đường thiền này. Còn nhiều khi là 3:15 ngồi thiền mà 4:00 mình đi cành lệch thật lên thôi. Bữa đó mình thua à. Thua không? Thấy không? Cái này là mình phải nhìn nhận lại. Nhận để mình tu. Mà đại chúng biết không? Cái cuộc đời tu của mình nó là may mắn lắm. Mình dùng cái từ may mắn. Ở ngồi đời nha, cái giờ đó là phải thức khuya dậy sớm, ta bươn chải, đầu tắt mặt tối, đủ chuyện trên đời hết á. Mình phải dùng cái từ là đủ hết. Mà bây giờ cái người tu của mình là chỉ có tu thôi. Không? Thức ăn thức uống gì là đàn na á, mình dùng cái từ đàn việt, ta thương ta quý à, ta kính sư ông, kính sư phụ Thường Chiếu, nơi nào có các thiền viện là ta ủng hộ hết mình để mình tu. Phải không? Mà mình không có tu nữa là dùng cái từ gì? Cô phụ. Cô phụ chính mình. Gì? Một là cô phụ chính mình, hai là cô phụ ai? Hả? Hai cô phụ ai? Hai là cô phụ cha mẹ mình. Vì mình đâu có nuôi nấng gì đâu. Đó, thấy em có những vị mà cha bệnh đúng là phải nuôi, nhưng mà vì Phật sự, vì tu tập cho nên đâu có nuôi được. Để chúng ngày xưa thấy nói thẳng một điều luôn á, ông già tôi hấp hối gì chứ, nhưng mà tôi vẫn còn đang ở Hà Nội giảng pháp về ấm kiếp. Mà khi mà về là xong đâu đó hết rồi, thấy không? Phật sự mà. Cho nên là mình cô phụ. Thứ ba nữa là mình cô phụ đàn việt. Cô phụ thầy tổ thì khỏi bàn rồi, cái đó là quá rồi đúng không? Ba cái đó mình nhớ rồi thì thôi mình gắn gỗ. Mà đại chúng thấy mình mà tu được rồi, mình thấy mình làm lợi ích nhiều lắm. Có thể mình ngồi đây mình làm lợi ích chỗ khác cũng có nữa, nếu mình tu được. Cho nên nó là lấy cái thiền diệt à, nhớ lấy cái thiền diệt làm thức ăn. Cho nên không nhờ cậy kẻ thế tục, không mưu đồ sự nghiệp thế gian, không trao chuốt hình hài, không tham sống sợ chết, không mê đắm năm vị. Đó, ở đây nói nè, ở đây nói là không nhờ cậy kẻ thế tục, là chúng ta phải lưu ý. Thôi mình lầm á, mình lầm chắc. Nếu mình nói là không nhờ cậy kẻ thế tục thì trong bốn cái ơn có một cái ơn gì? Đàn na thí chủ. Nhưng mà phải nhớ một điều hôm bữa chúng ta học á, tức là những vị đàn việt, những vị thí chủ này họ có cái tâm tôn kính tăng. Nương nhờ kẻ thế tục đây nghĩa là mình, những cái người đó họ làm một cái chuyện phi pháp nào đó, đúng không? Cái mình nương nhờ, mình lấy cái đồng tiền đó thì nó trái vào cái luật của Phật. Cũng giống như mình dùng cái từ họ đi buôn bán xì ke ma tí, cúng dường cái đồng tiền đó nhất định nằm nhọn. Bởi vì cái đồng tiền đó làm cho biết bao nhiêu người đau khổ mà. Thứ hai nữa là mình không có nương cậy, mà mình giữ cái thân của mình. Giống như mình là gì? Ở trần mà bất nhiễm đó, tinh thần trong này nè, nhớ nha. Nếu mà mình không nhờ những đàn việt, những đàn na thí chủ sao mình tu được? Nhờ, nhưng mà những vị đó có giới hạnh, có sự tu tập, có cái con đường đó, đồng như mình. Nói khác hơn là tứ chúng đồng tu đó. Còn những cái người mà họ làm những cái đồng tiền mà phi pháp, hoặc là trộm cướp, hoặc cái gì đó, là chúng ta không có nương nhờ, nương cậy. Thứ hai nó kế nó nữa, mình không có mưu đồ sự nghiệp ở thế gian, chỉ một bề tu tập thôi. Cái sự nghiệp thế gian là mình coi cái tinh thần của thiền phái mình rồi, thiền phái Trúc Lâm đó. Kể cả vua Trần Thái Tông mà khi mà gia đình gặp cái nghịch duyên, nghịch cảnh rồi, ngài cũng bỏ hết, ngài lên núi Yên Tử. Quốc sư Phù Quang hỏi đến đây làm gì? Chỉ tìm Phật thôi, thấy không? Chỉ tìm Phật thôi, ngồi ra không có con đường nào khác đó. Bị cái nghịch cảnh khốn cùng, bị cái con đường mà không còn lối thoát nữa, thì các ngài tìm lên núi để tìm Phật. Gọi là có thích tiến, có thói, tức là tiến thói đâu vào đó hết. Rồi khi mà vua gì, vua Thánh Tâm á, mà tấn phong cho vua Trần Nhân Tâm đó, Hoàng Thái Tử, ngài nhường lại cho người em tức là Đức Việt, ngài nói ngài không làm vua. Thì ông vua cha ông khóc, nói đất nước này trông cậy vào con mà tại sao con không làm, thấy không? Cho nên mình dùng cái từ mình rất là hãnh diện, mình là cái con người Việt Nam mà có những vị tổ xuất phát từ Việt Nam mà coi cái mưu đồ sự nghiệp ở thế gian như đôi dép rách bỏ, không mưu cầu. Thì huống nữa mình là cái người xuất gia, đúng không? Không, mình là bản thể tăng già mà, cho nên là không có mưu cầu gì hết, chỉ có một bề tu thôi. Rồi không trao chuốt hình hài. Không trao chuốt hình hài là gì? Có nghĩa là mình không phải ăn diện như ngày xưa, áo quần miễn là lành lặn là đủ, chứ không có cần mà xê xui như ngày xưa nữa, đúng không? Không cần dầu thơm dầu gì hết, không cần. Kế là gì? Không có tham sống sợ chết. Không có tham sống mà sợ chết. Gặp việc thì cứ làm. Tam bảo cần thì mình phục vụ, giáo hội cần mình phục vụ hết mình luôn. Không có tham sống sợ chết. Không mê đắm năm vị. Tức là gì? Tài nè, sắc nè, danh nè, thực nè, thì, tức là năm vị. Không có mê đắm. Phòng thân có giới, nhiếp tâm có định, biện minh có tệ, giới để làm sạch trong ba hoặc, suốt đời không ô nhiễm, định để suy nghĩ trong chánh, tinh thần sáng suốt, cả ngày không tán loạn, tệ để tôn đức, biện hoặc, lấy đây để tu gọi là nhân, thành tựu như đây gọi là quả. Đó. Cho nên qua cái phần này để chúng thấy á, là chúng ta phải có giới rồi, có định, có tệ, chỉ bày ra hết rồi. Tức là mình làm một cái việc gì cũng phải định tĩnh sáng suốt, có chánh niệm, có tỉnh thức. Nếu mà trong suốt cả ngày mà chúng ta không có chánh niệm, không có tỉnh thức, thì chọn ngày đó chúng ta bị, mình dùng cái từ mình ra trận, bị thất trận. Cho nên đại chúng thấy cái việc mà ngộ đạo người xưa ta nói, mấy ông không có hiểu cái chuyện ngộ đạo không phải là cái chuyện to lớn. Cái chuyện ngộ đạo không phải là dùng cái từ là dao to búa lớn, mà cái chuyện ngộ đạo là những cái tiểu tiết trong công việc hàng ngày. Lúc nào cũng tỉnh, lúc nào cũng sáng thì có nha, quả may thì chúng ta mới nhận ra được, nhận chân được. Còn không thì thôi, mình tưởng rằng ngộ đạo phải là trời long đất chuyển là cái gì to lớn. Còn cái việc mà nhổ cỏ, cái việc nào nấu cơm, rồi cái việc rửa chén, tôi nói đại chúng mà khi mà rửa chén mà mình nói chuyện mà sầm xì, mình nói chuyện to lớn, mình nói gì đó là lúc đó đang loạn đó nha, chứ đừng có tưởng. Bởi vì ai nói chuyện, ai rửa chén, tức là có hai ông chủ. Mà trong nhà thiền kỵ nhất là hai ông chủ, hai đầu, vừa nói chuyện vừa rửa chén, tâm nó loạn. Mình nhìn cái từ mình tâm là cái hội chúng, dùng cái từ là hội chúng bị bệnh, hội chúng bị ô nhiễm. Chỉ thôi. Mình rửa, mình khi mình rửa chén mà mình xào xáo, vung quải lên là mình biết rằng là lúc đó loạn dữ lắm. Và cái hạn như bây giờ mình muốn về nhà, tranh thủ về nhà sớm, về tăng đường á, cái mình dọn. Mình dọn dữ lắm, mình dọn đập năm năm mình làm cho mau về nè. Thì mình phải nhớ kỹ một điều, lúc đó tâm mình loạn dữ lắm. Tâm không có định, mà định không có thì tệ nó không có. Mà tệ nó không có là tự nhiên là mình chấp ngã, chấp nhân đủ hết đó nha. Bao nhiêu cái chướng nó đến nha. Mà hôm nào một ngày đó mình định tĩnh, tự nhiên cái tâm mình nó sáng suốt. Mình làm cái việc gì nó cũng xong hết đó. Đó, để chúng nhớ câu chuyện mà trong thiền thời kể lại vào đời nhà Tống á. Có một ông tăng tên là Quan Tạng. Ổng là một nhà điêu khắc giỏi lắm, ông điêu khắc cái hình Phật thôi khỏi nói luôn, đẹp lắm. Tu cũng lâu rồi đó, xuất gia năm 15 tuổi. Rồi lúc đó cũng 40-50 tuổi rồi đó. Một hôm nghe cái pháp hội của thiền sư Đông Vân á, mà cái cơ phong của ngài rất là nổi tiếng, mà tu tập rất là thanh tịnh. Cho nên ông đến, ông quỳ, ông xin, ông tạc một bức tượng Phật để ông cúng dường. Bởi vì mà ai mà nghe á, tự về vào cái thời đó mà ai mà nghe mà ông Tăng mà Quan Tạng đến cái nơi nào mà tạc tượng là phải nói là nơi đó có gì? Có tiếng tâm lắm nha, ông mới đến. Nó tu học, rồi khuôn phép, quy chế. Rồi ông mới đến chứ không phải là chùa nào cũng đến. Cho nên mà khi mà đến mà ông tạc cái tượng Phật rồi ông khắc cái chữ ở dưới là thích Quan Tạng, là cung kính cúng dường, là cái chùa đó tự nhiên là ta ung ta đến vậy đó. Thì khi mà hòa thiền sư Đông Quang chấp nhận vui vẻ lắm, nói mà trước khi mà ông tạc cái tượng này á, ông sẵn cái giếng nước là ông múc đổ đầy cái thùng nước đi, tôi coi thử được hay không nữa, thì tôi nhận tôi vui rồi đó. Thì lúc đó tăng chúng cũng đông lắm. Rồi khi mà ông múc nước xong, múc nó mất cái nửa thùng à, thì sư Đông Quang nói thôi giờ ông xuống núi đi. Dầu cho ông tạc cách mấy, ông tạc giống như mà Phật mà hiện thân, Phật sống luôn, tôi cũng không chấp nhận. Ông xuống núi. Thì ông nói bây giờ mà trước khi con xuống núi là con phải hiểu một điều á, phải không? Con phải hiểu một điều là hồi nãy hòa thượng nhận rồi, là vì sao mà con múc mất cái nửa thùng nước mà hòa thượng nhận. Ông không có đủ tư cách mà để tôi nói, không có đủ tư cách, ông xuống núi gấp. Các thiền sư ngày xưa khó lắm nha, ông đủ tư cách. Bây giờ ông xuống núi gấp. Thì lúc này tăng chúng á, cái ông quản chúng đó, ông tha thiết, ông năn nỉ, ông xin á, thiền sư Đông Quang thì bây giờ trời tối rồi, mà bây giờ xuống núi rất là nguy hiểm, thôi cho ông ngủ lạng đêm. Thì lúc này thiền sư im lặng chứ là chấp nhận đó. Thì khi mà ngủ một đêm rồi đó, khi mà ăn sáng xong rồi đến, quay bảy hành lý đến đảnh lễ hòa thượng. Nhưng mà nói một câu, nếu hòa thượng mà không trả lời thì cuộc đời tu của con nó bị bế tắc. Bây giờ con nghi quá, con chằn chọc suốt đêm ngủ được cái điện này, tại sao ban đầu thì cho mà bây giờ không cho?
mà tăng chúng cũng thắc mắc nữa. Tăng chúng mà cái mấy ngàn người cũng thắc mắc, nói ô tụi con cũng còn ngạc nhiên, không chỉ cái ông này, ông thầy ngạc nhiên là đúng, tụi con cũng ngạc nhiên nữa, bởi vì ban đầu cho mà tại sao mà bây giờ múc có nửa thùng nước đuổi gách mà cũng không có đủ tư cách nghe. Thì lúc này thiền sư Đông Quang mới khai thị, khi mà ông nói ông tạc tượng hay, tôi có nghe, tôi có biết, nhưng mà khi ông múc cái thùng nước lên á, cái tâm của ông nó loạn động, không có tỉnh thức. Múc nửa thùng nước lên mà nó đổ hết gần một phần, múc một thùng nước lên mà nó đổ gấp 1/3 thùng nước, nó tung té. Mà ông không biết chứ cái nước á, giọt nước á, cũng nuôi sống được một sinh mạng, một giọt nước á, cũng nuôi sống được vạn vật. Mà tâm ông không có chánh niệm, không có tỉnh thức thì ông đâu có đủ tư cách mà tạc cái tưởng. Dầu cho cái tưởng nó đẹp cách mấy nhưng mà cái tưởng chết, nó không có sống. Nghe không? À, mình coi này mình phải suy nghĩ. Thì như vậy khi mình rửa chén, khi mình nấu cơm là mình phải sao mới đủ tư cách. Đó, ngày xưa nha, rồi khi mà nấu cơm, mà khi mà rửa chén á, các vị thiền sư ta chống gậy xuống. Ta đứng ta nhìn á, nhìn từ xa mà cái cơ phong của các ngài. Nói chung ngày xưa mà khi mà rửa chén nấu cơm vậy, và thượng Trúc Lâm đi xuống, rùi bay cũng nghe luôn. Nhưng mà khi mà hòa thượng đi rồi, con mũi kêu cũng nghe. Khi mà có mặt hòa thượng, con ruồi bay mình thấy là không nghe. Nhưng mà tại sao mà hòa thượng vừa đi con mũi nghe? Có nghĩa là mình kính trước mặt thôi, còn sau lưng mình coi chứ bình thường không có gì hết. Thấy không? Rồi đến khi mà thầy xưa, thầy bây giờ chủ trì Trúc Lâm làm quản chúng, thì có mặt thầy vậy chứ cũng nói chuyện lào xào, còn cái đức ông thầy lớn đó. Còn tụi tôi bây giờ nói thiệt, tôi thấy cũng bình thường. Nhiều khi tôi đứng chứ với thầy nói chuyện lào xào, tôi biết là không coi thường. Mình dùng cái từ cái âm này là cái gì đó mà mình ấy, là mình biết. Nhưng mà tôi nói đại chúng á, hồi nãy tôi nói là phải tôn kính tăng, mình tôn kính cái bản thể tăng già. Bởi vì á, tụi tôi làm việc ở đây á, là không phải tụi tôi về là gầy dựng, mà trên có hòa thượng, dưới có tâm mô. Mình coi thường cái quy chế, mình coi thường mà những sự kiện mà chúng tôi nói ra là mình coi thường bản thể tăng già. Thì cái đời sống mình một thời gian à, tôi bảo đảm những người mà coi thường như một thời gian nó tuôn được 5 năm, giỏi lắm là 10 năm hoặc là 20 năm gặp cái chướng duyên, rồi tôi đã đi qua rồi. Mình có một cái tâm niệm mình coi thường, bởi vì có ông thầy mà dạng nghe, mình đừng có nói là tôi. Mà chẳng hạn như bây giờ tôi yết ma lại, chẳng hạn như một vị lớn mà ta làm quản chúng, mà khi ta có mặt đó mình cũng phải nể nó. Bây giờ mình đã yết ma đồng ý rồi mà, bây giờ tôi hỏi bây giờ ai đồng ý cái vị này làm quản chúng không? Đều đồng ý hết, không có ý kiến là mình yết ma thành tựu rồi. Mà mình coi thường, tức là mình coi thường bản thể tăng già, thì đời sau không bao giờ mình làm tăng được nữa. Nhớ kỹ nha, người tu mình á, người ta nói là phải có nhìn cái sâu lắm. Mà Khổng Tử nói á, có cái nhìn xa thì không có cái buồn gần. Nhớ kỹ điều đó, nhìn xa đó. Đó, cho nên qua cái phần này để chúng thấy á, tôi nói á, mình cố gắng mình rửa chén ngày xưa tụi tôi dạy cho nó kỹ đó. Mình nói thẳng một điều, ngày xưa mà tôi dạy lực trên đó, chúng nó còn sợ hơn tôi bây giờ luôn. Chúng ngày xưa, chúng Trần Trúc Lâm á, chứ không phải lúc đó tôi làm giáo thọ thôi đó. Mà tại sao bây giờ tôi không có làm gắt đại chúng hay lưu ý cho nó, phải không? Cho nên bằng cái phần này đại chúng hãy mình lưu ý là khi mình rửa chén, khi mình làm cái gì đó, bớt nói chuyện, mà cái tinh thần của mình là tinh thần thiền phái Trúc Lâm, phải không? Khách sang chẳng hỏi điều nhân thế, chỉ tự lan can ngắm bầu trời, thấy không? Nói chi nữa, đủ rồi, nó hiện bày ra đó hết rồi, pháp nó hiện bày ra rồi, phải không? Pháp hả? Pháp là bây giờ mình thấy đại khái cái điều này nè, đất chưa từng nói mà vạn vật cỏ cây đều sanh trưởng, phải không? Bầu trời chưa từng ngỏ lời mà tinh tú vẫn soi sáng, phải hiểu điều đó. Đó cho nên qua cái phần này là khi mà ông Tăng tên là Quan Tạm nghe vậy, ông sức mồ hôi hạn liền. Ông quỳ xuống nói, thưa hòa thượng, con đi xuất gia 15 tuổi, năm nay gần 50 tuổi, chưa từng cái ai dạy như thế này, chưa từng người nào dạy, thấy không? Mình bây giờ có đủ nhân đủ duyên rồi, chứ ông dạy cái con đường này sáng quá rồi, không? Chứ ông nói là mình làm á, tất cả làm cái việc gì, bớt nói chuyện. Bớt nói chuyện để mà làm chủ chứ gì nữa. Tức là mình làm chủ sinh mạng của mình thì mình sau này mới làm chủ được sanh tử. Nếu mà trong giờ phút mình làm mà mình lao sao, mình lăn sao, mình lộn xộn, thì bảo đảm mai này sanh tử nó sẽ dẫn mình đi. Tôi nói dùng cái từ đó. Lúc đó là đường trước mà mình không biết đi gì đâu. Lúc đó là than khóc. Nói trời, ông thầy cũng đâu có nói tôi gì đâu. Nói suốt cái chứ không nói. Thấy không? Rồi lúc đó mình trách ông thầy, nói ông đâu có nói gì tôi đâu. Rồi sao là ông nói? Lên vậy nói rã cái hậm nhắc tới nhắc lui hoài. Sau này đại chúng mà đi mà khóc than, đừng nói tôi nói em khó đâu nha. Tôi đã nói hết. Rồi nó là rác cái cổ họng luôn chứ sao mà nói. Nói hết rồi. Phải không? Cho nên bây giờ mình phải ráng cố gắng thôi. Qua cái trận đại dịch Covid-19 nè, thiên tai lũ lụt nè, rồi núi lửa nè, rồi mưa đá đủ hết, thế giới bên đây nó phải nói dùng cái từ là đảo lộn. Mà mình vẫn còn ở yên chỗ mình tu, mình vẫn còn ở một cái nơi là mưa thuận gió hòa, đời sống vẫn có được an ổn, và mình biết cái phước mình vẫn còn, mình ráng cố gắng mình gìn giữ đó. Cho nên trong cái từ mà hôm bữa có ông thầy á, mà ông ở bên từ tôi đi Bồ Tát, ông nói cái câu này cũng cái từ mà trụ trì á, trụ pháp vương gia, thường thường nó là trụ pháp vương gia, phải không? Trì Như Lai gì? Như Lai gì? Trụ pháp vương gia trì Như Lai tạng. Mà ông nói không, trì Như Lai tạng là sau này người ta nói vậy thôi thầy ơi. Tôi coi trong cái tục tạng á, bữa nào thầy về thầy lật ra, là trong đó nói nè, trụ pháp vương gia trì Như Lai mạng. Tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ, đúng, mạng mới đúng. Mạng là gì? Tức là mình gìn giữ cái mạng mạch Phật pháp. Có nghĩa là cuộc sống tu tập bây giờ nó bị khiếm khuyết nhiều, thì bây giờ mình đại diện một con người là con của Đức Phật, là sứ giả của Như Lai, mình tu tập nghiêm chỉnh trang nghiêm, tức là mình gìn giữ mạng mạch chứ không phải đợi mình trụ gì. Trì tức là mình giữ mạng mạch chứ cái đâu. Mình giữ mạng mạch là không có đứt đoạn, nó nói chuyện từ đời này qua đời khác, mà có biểu hiện lên sắc thái của người tu thiền, mà trong đó có mình ở đó. Hay bây giờ chủ nhật đi, mình ngồi trang nghiêm thanh tịnh, đó là mình làm cho Phật giáo sống lên, mình làm cho chánh pháp trường tồn, chứ đâu phải đợi trụ trì đâu. Không có, mình là cũng là gìn giữ cái giềng mối mạng mạch Phật pháp. Mà khi mà ông Tăng Quang Tạ ông nghe thiền sư Đông Quang Khai Thị rồi đó, ông quỳ xuống đó là con định đến đây con tạc tượng thôi, con định đến đây con tạc tượng cúng dường thôi. Mà khi mà hòa thượng khai thị như thế rồi, con thấy cái giá trị đời tu á, nên con buông hết luôn, con không có tạc tượng, không có tạc gì nữa. Con xin thọ nhận pháp hòa thượng và xin hòa thượng nhận con làm đệ tử tu tập. Thì sau này cái ông vị tăng này trở thành một vị thiền sư cũng nổi tiếng, thấy không? Khai thị chút xíu thôi. Rồi sau này thiền sư nói là ông cũng có duyên, một chút duyên với pháp. Cho nên khi mà nghe khai thị như thế, ông tiếp nhận liền. Và khi ông tiếp nhận, ông thấy được cái điểm đó. Cho nên là ngài hành thị nói sao? Cái việc hàng ngày của phàm phu chính là chỗ để mắt của bậc thánh, thấy không? Mà việc hàng ngày phàm phu là việc gì? Là quét nhà, là nấu cơm, rửa chén, tưới kiển, kỹ của phàm phu chứ có ai đâu, nhưng mà của để mắt của bậc thánh. Cho nên qua cái phần này để chúng thấy một cái điểm đó. Thì như vậy chúng ta thấy là cái việc người tu của mình á, người tu của mình ở đây á, cái việc người tu của mình á, tóm lại qua cái đoạn này á, đây nói là thứ nhất là chúng ta phải nắm bắt cái chỗ là lấy thiền diệt làm thức ăn. Kế nữa là có giới, có định, có tuệ. Kế nữa là lúc nào cũng tỉnh tất cả mọi việc đó. Cho nên qua cái phần này để chúng thấy á, ngài Tổ Ấn Quang, ngài có một cái đoạn á, ngài nói là mình khi mà vào trong đạo rồi đó, mình thọ dụng hàng ngày á, chỉ tạm nuôi cái thân này thôi. Còn cái sự nghiệp của mình á, là tu tập. Nói khác hơn theo tinh thần của nhà Phật là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Còn á, qua cái tinh thần của thiền á, là lấy thiền làm sự nghiệp. Lấy cái việc ngồi thiền. Còn bao nhiêu cái chuyện đằng sau mình là bỏ không hết. À, trên này ngài có làm một bài kệ, ngài thay khai thị chúng á. Cơm rau đỡ dạ đói. Cơm rau đỡ dạ đói. Đỡ thôi. Giống như mà một chiếc xe nào phải có dầu, có nhớt, có xăng á, chạy đi thôi. Không. Mà dầu nhớt sao cũng được á, miễn sao mà nó trơn bánh xe là đủ á. Đó, vận hành trong suốt một ngày là đủ. Nhà cỏ che gió sương, người đời nếu biết đủ, phiền não chẳng còn vương. Tức có nghĩa là mình biết nhiêu đó là đủ, ăn nhiêu đó là đủ, mặc nhiêu đó là đủ, ngủ nhiêu đó là đủ, thì bảo đảm cuộc đời mình là giải thoát rồi. Mà hàng ngày mình cứ giải thoát vậy, ngày giải thoát như thế, tháng giải thoát như thế, năm giải thoát như thế, thì cuối cuộc đời mình tức khắc mình giải thoát. Thấy không? Cho nên có một vị thiền sư Nhật Bản tôi quên tên rồi, ông nói sao? Muốn biết người đó giải thoát hay không, nhìn cái cách sống của người đó, nhìn cái cuộc sống của người đó hàng ngày, là mình khỏi cần mình biết người đó giải thoát gì hết, mình nhìn mình biết. À, nếu mà người này trong cuộc sống giải thoát 50% thì chết giải thoát được 50%. Nếu mà người này sống mà giải thoát 100% thì chắc chắn rằng chết giải thoát 100%. Vậy thôi. À, việc tu mình rõ ràng hết rồi, đâu có mê mờ bích lấp gì đâu. À, thì thôi, kỳ sau chúng ta học tiếp. Rồi chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh do biên thời nghiệp đó phiền não quá tận thời nghiệp đó. Bye.